Đây là bản tóm tắt dễ hiểu về hệ thống cảnh giới trong Tiên Nghịch, kể cả người mới cũng nắm được rất nhanh. Từ khi hoạt hình Tiên Nghịch lên sóng, tiết tấu nhanh gọn, không lê thê nên được đánh giá rất cao. Đúng như tinh thần của câu thuận vi phàm, nghịch vi tiên, tu tiên vốn là con đường nghịch thiên mà đi. Mục tiêu không chỉ là trường sinh mà còn là thoát khỏi thân phận bị trói buộc bởi vận mệnh. Trong Tiên Nghịch, cảnh giới tu luyện của tu sĩ chia thành 4 bước lớn. Ngoài ra còn có hệ cổ thần từ 1 sao đến 9 sao và tiên nhân của tiên giới từ nhất phẩm đến cửu phẩm. Bước thứ nhất của tu chân gồm 7 đại cảnh giới ngưng khí, trúc cỡ, kết đan, nguyên anh, hóa thần, anh biến và vấn đỉnh. Sau đại kiếp khiến tiên giới bị hủy diệt, con đường phi thăng của tu sĩ bị chặn đứng, tài nguyên tu luyện cũng ngày càng cạn kiệt. Vương Lâm sống trên Chu Tước Tinh, nơi tài nguyên thiếu thốn, kẻ mạnh nhất cũng chỉ đến vấn đỉnh. Tính theo tiến độ hoạt hình hiện tại, bản tôn cổ thần của Vương Lâm đã tới 2 sao, còn phần thân thì bước vào hóa thần. Một sao cổ thần nhìn chúng tương đương từ ngưng khí đến nguyên ánh. Từ hóa thần trở đi mới là phần đáng nói. Sau hóa thần là anh biến. Muốn bước vào cảnh giới này, tu sĩ phải lĩnh ngộ ý cảnh đến viên mãn. Anh biến tương đương 3 sao cổ thần. Ở mức này, ý cảnh có thể hiển hóa thực chất, linh lực dần chuyển thành tiên lực, thân thể lột xác thành tiên thể, nguyên thần cũng từ hư hóa thực rồi dung hợp với tiên thể. Cảnh giới cuối cùng của bước 1 là vấn đỉnh. Đây cũng tương ứng với cảnh giới đầu tiên trong hệ tiên nhân. Tu sĩ ở cảnh giới này dung hợp ý cảnh và tiên lực vào nguyên thần, hình thành vấn đỉnh chi tinh, đồng thời bắt đầu suy ra nguyên lực. Giữa bước 1 và bước 2 còn có 2 tầng quá độ là âm hư và dương thực tương ứng với thượng tiên và 4 sao cổ thần. Ở âm hư, nguyên thần bắt đầu biến đổi, có thể thôn nạp thiên địa nguyên lực để nguyên lực dần thay thế tiên lực. Đến dương thực, quá trình này hoàn tất. Bước thứ 2 gồm 4 cảnh giới: khuy niết, tịnh niết, toái niết và phá không. Khi đã hoàn toàn nắm giữ nguyên lực, tu sĩ bước vào khuy niết, tương đương thiên tiên và 5 sao cổ thần. Đây là lần lột xác lớn đầu tiên, bắt đầu tiếp xúc với quy tắc thiên địa. Tịnh niết là giai đoạn hiểu và nắm giữ quy tắc sâu hơn, cơ thể được nguyên lực trời đất tu luyện cải tạo, không chỉ điều động nguyên lực mà còn có thể mở ra không gian riêng. Toái niết thì tiến thêm một bước, có thể ép thiên địa nguyên khí thành lực lượng quy tắc, thậm chí tự sáng tạo thần thông. Cảnh giới này tương đương tiên quân và 6 sao cổ thần. Sau khi toái niết viên mãn, tu sĩ sẽ suy ra bản nguyên của chính mình. Khi bản nguyên đủ mạnh, ngưng tụ đủ lực phá không môn thì có thể đánh vỡ không môn để tiến vào bước thứ 3. Nếu đi đường hương hỏa để tu luyện thì có thể mượn ngoại lực để đột phá nhưng cũng sẽ để lại hạn chế cho con đường về sau. Bước thứ 3 gồm các cảnh giới không niết, không linh, không huyền, không kiết, đại thiên tôn và chuẩn đạp thiên. Đây là tầng cấp của những đại năng chân chính. Không niết là lúc tu sĩ bắt đầu chứng đạo bản nguyên. Bản nguyên càng mạnh khi đột phá thì lực lượng không môn càng đáng sợ. Sau khi thành công, nguyên lực sẽ thăng hoa thành niết lực, tu sĩ có thể thi triển đạo thuật. Không linh là khi hồn phách thăng hoa, dung hợp với nguyên thần thành linh thần. Niết lực dần chuyển thành linh lực, đồng thời hình thành nội thiên địa của riêng mình. Nếu đi con đường hương hỏa, thế giới hương hỏa cũng có thể hòa vào nội thiên địa đó. Không huyền yêu cầu tu sĩ lĩnh ngộ sâu hơn về đạo của trời đất, ít nhất phải nắm được một loại hư bản nguyên. Khi đạt viên mãn sẽ dẫn động huyền kiếp, vượt qua 3, 6 hoặc 9 lần huyền kiếp, nguyên thần sẽ tăng vọt. Bí mật để trở thành đại thiên tôn cũng ẩn trong quá trình này. Trong động phủ giới, vì bị pháp tắc tiên cương áp chế nên phần lớn cường giả, kể cả tiên nhân và cổ thần, đều bị kẹt ở tầng này. Ngoại lệ lớn nhất chính là Vương Lâm. Không kiếp là cảnh giới sau khi vượt qua huyền kiếp, trong cơ thể sẽ xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, sức sống và khí tức đều cực kỳ kinh người, gần như bất tử, rất khó bị giết. Người đạt tầng này được gọi là đại tôn. Khi tiến xa hơn, có thể chạm tới thiên địa quy tắc của tiên cương đại lục. Đỉnh cao của 9 sao cổ thần cũng ở cấp độ này. Khi không kiếp viên mãn, thân thể gần như hợp nhất với đạo, nhất cử nhất động đều mang pháp tác. Nếu tiếp tục tích lũy đến cực hạn thì được xem là cực hạn của con đường tự tu, nhưng vẫn chưa phải đỉnh cuối. Đỉnh phong thật sự của bước 3 là đại thiên tôn. Ở cảnh giới này, tu sĩ ngưng tụ được đại thiên tôn chi dương. Khi bùng nổ hoặc thiêu đốt nó, chiến lực tăng vọt. Đại thiên tôn có thể mượn quy tắc thiên địa biến pháp thuật từ hư thành thực, luyện chí bảo, tự sáng tạo đại thần thông, mỗi hành động đều mang dấu vết của thiên địa, thậm chí bắt đầu chạm đến lực lượng luân hồi. Trên đại thiên tôn là chuẩn đạp thiên, muốn tới tầng này, linh hồn phải bước lên đạp thiên kiều để thăng hoa. Tu sĩ có thể điều khiển quy tắc thiên địa, sơ bộ ngao du trong hư vô ngoài đại lục. Khi chiến đấu, pháp tắc xung quanh cũng có thể chấn động, thậm chí vỡ nát. Thân thể mạnh tới mức như một quyền phá trời, nguyên thần thì cảm nhận rõ quy tắc vận hành của vạn vật, thậm chí chạm tới dấu vết của thời gian. Quá trình đi trên đạp thiên kiều chính là không ngừng hỏi tâm và chứng đạo. Tới cây cầu thứ 8 đã là đỉnh phong nửa bước đạp thiên. Bước thứ 4 cũng là cảnh giới cao nhất từng được nhắc rõ trong Tiên Nghịch đạp thiên. Muốn vào cảnh giới này, tu sĩ phải bước qua cây cầu thứ 9, minh ngộ luân hồi, tìm ra chân ngã trong luân hồi, đạt tới siêu thoát thật sự. Đi hết cây cầu thứ 9 chính là viên mãn của bước 4. Ở đoạn kết Tiên Nghịch, Vương Lâm đã đạt tới cấp độ này. Bản chất của bước 4 là đi con đường của mình tới tận cùng, trở thành nguồn gốc của chính đạo đó. Nhưng không phải đạo nào cũng cho phép người tu trở thành nguồn gốc duy nhất. Có những đại đạo nền tảng như ngũ hành nhìn như đã thành nguồn nhưng thực ra chỉ là một phần trong nhiều nguồn chứ không phải độc nhất. Vì vậy, dù một người có thể tu nhiều đạo vẫn luôn có một bản mệnh đại đạo làm cốt lõi quyết định thực lực thật sự. Trong toàn bộ câu chuyện tiên nghịch, những người đạt tới đạp thiên rất ít và Vương Lâm là đại diện nổi bật nhất. Dĩ nhiên bước 4 vẫn chưa phải điểm kết thúc tuyệt đối, phía trên còn có bước 5, bước 6. Nhưng trong nội dung tiên nghịch, hệ thống được nhắc rõ nhất cũng chỉ tới bước 4 mà thôi.